Tuần 38, thứ tư, nuôi dưỡng buổi sáng. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3, câu 18 đến 20. Bởi lẽ, Christ một mặt Ngài chịu chết trong xác thịt, nhưng mặt khác được làm cho sống trong linh. Cũng trong linh ấy, Ngài đi công bố cho các linh trong ngục, tức các linh bất phục trước kia, lúc Đức Chúa Trời bền chịu chờ đợi trong thời Nô-ê. Sách Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3, câu 19 đến 20 cho chúng ta biết rằng, ngay sau khi thân thể Ngài chết, Christ mạnh mẽ và năng động trong linh đã đi công bố chiến thắng của Ngài cho những kẻ bất phục vào thời Nô-ê. Trong linh, không chỉ về thánh linh, mà chỉ về linh là bản chất thuộc linh của Christ. Sau khi được chôn, Christ trong linh sống động của Ngài đã đi đến các linh trong ngục để công bố chiến thắng của Đức Chúa Trời đã được hoàn tất qua sự nhục hóa của Ngài trong Christ và sự chết của Christ trong xác thịt, trên mưu đồ của Satan nhằm làm rối loạn kế hoạch thần thượng. Sự đóng đinh chỉ làm cho Christ chết trong xác thịt Ngài là xác thịt Ngài đã nhận lấy qua sự nhục hóa, chứ không phải trong linh Ngài. Trên thập tự giá, khi xác thịt Ngài chết, thì linh của Đấng Christ lại được làm cho sống động, sinh động bằng quyền năng của sự sống mới. Để trong linh được làm cho mạnh mẽ này, Christ thực hiện sự công bố cho các thiên sứ sa ngã sau khi Ngài chết trong xác thịt và trước khi Ngài phục sinh. Phần đọc hôm nay, chúng ta không nên hiểu cụm từ được làm cho sống trong linh trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 18 chỉ về sự phục sinh của Christ. Thật ra, câu này cho thấy rằng khi Christ được chôn trong mộ, trong linh được làm cho mạnh mẽ của Ngài, Ngài đã đến vực sâu trước khi phục sinh để công bố chiến thắng của Đức Chúa Trời cho các thiên sứ phản loạn. Cụm từ trong linh ấy, ở câu 19, chỉ về linh ở câu 18, hàm ý và chứng minh rằng sau khi chết trong xác thịt Ngài, thì Christ vẫn tích cực trong linh này. Cụ thể là trong linh sống động của Ngài, Ngài đã công bố cho các linh trong ngục. Trải qua nhiều thế kỷ, các giáo sư lớn thuộc những trường phái khác nhau đã có nhiều cách giải thích khác nhau về các linh trong ngục. Cách giải thích thỏa đáng nhất theo kinh văn là như sau. Các linh ở đây không chỉ về các linh không thân thể của người chết được giữ trong Hades, mà chỉ về các thiên sứ đã sa ngã do bất phục vào thời Nô-ê và bị cầm tù trong hầm tối chờ sự phán xét của ngày lớn. Sau khi chết trong xác thịt, Christ trong linh sống động là thần tính Ngài đã đi đến các thiên sứ phản loạn này để công bố, có lẽ là công bố chiến thắng của Đức Chúa Trời đã được hoàn tất qua sự nhục hóa của Ngài trong Christ và sự chết của Christ trong xác thịt, trên mưu đồ của Satan là làm rối loạn kế hoạch thần thượng. Ngục trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 19 chỉ về Tartarus, những hố sâu và tối, nơi các thiên sứ sa ngã bị giam giữ. Từ công bố trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 19 không chỉ về việc rao giảng tin tốt lành, mà là công bố chiến thắng hiển hách. Lời công bố này dành cho những kẻ bất phục trước kia. Các linh trong ngục không chỉ về các linh không thân thể của người chết được giữ trong Hades, mà chỉ về các thiên sứ sa ngã do bất phục vào thời Nô-ê. Các thiên sứ ấy đã rời bỏ vị trí của mình xuống trên đất và dùng thân thể con người để phạm tội gian dâm với các con gái của con người, làm ô uế dòng dõi loài người và sinh ra những người khổng lồ. Christ đã chết trên thập tự giá để cứu chuộc chúng ta. Tuy nhiên, dù bị đặt vào sự chết trong thân thể Ngài, nhưng Ngài vẫn sinh động và được làm cho mạnh mẽ trong linh ngay cả trước khi phục sinh. Trong linh sinh động và được làm cho mạnh mẽ này, Ngài đã đi công bố cho các thiên sứ phản loạn về chiến thắng của Đức Chúa Trời trên Satan, thủ lĩnh của chúng. Do đó, sự chết của Christ không những hoàn thành sự cứu chuộc cho chúng ta, mà còn giành được chiến thắng trên Satan và trên những kẻ theo hắn. Sau khi chết và trước khi phục sinh, Christ đã công bố cho những kẻ theo Satan về chiến thắng của Đức Chúa Trời trên ma quỷ qua sự đóng đinh của Christ. Đây là công tác của Christ khi Ngài bị chôn.